Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp hội Minh Huệ lần thứ 14. Bài chia sẻ có tiêu đề Ba bức thư, bài viết của một học viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Con xin kính chào Sư Phụ Từ Bi Vĩ Đại, xin chào các bạn đồng tu. Tôi đã thu được lợi ích to lớn qua việc đọc tất cả các bài chia sẻ ở Pháp hội Trung Quốc trên trang web Minh Huệ gần đây nhất. Quả thật, Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện trực tuyến cho các học viên ở Trung Quốc đại lục là nơi để chúng ta chia sẻ những kinh nghiệm, thể ngộ và cùng nhau đề cao. Vì vậy, tôi đã quyết định tham dự Pháp hội năm nay. Nhìn lại hành trình tu luyện của mình, tôi hồi tưởng lại một số cảnh tượng khi tôi giúp nhân viên phòng 610 và các viên chức thực thi pháp luật hiểu chân tướng về Pháp Luân Công. Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt vời khi sử dụng cơ hội này để viết ra những trải nghiệm của bản thân với mục đích giúp nhiều người hơn trong ngành này minh bạch được chân tướng. Tôi đã xin sư phụ gia trì để có ý tưởng viết bài chia sẻ này. Một tiêu đề ngay tức khắc xuất hiện trong tâm trí tôi. Nước mắt tôi giàn giụa hai má khi tôi gõ tiêu đề này trên máy tính. Tôi tin đó là nước mắt của Từ Bi. 1. Bức thư thứ nhất, thư gửi trưởng phòng 610 địa phương năm 2003. Tháng 3 năm 2003, tôi cùng một học viên khác tới một vùng nông thôn để phân phát tài liệu chân tướng đến từng nhà người dân. Đôi khi không đồng quan điểm nên chúng tôi mỗi người làm theo một cách. Điều này khiến chúng tôi dễ bị cựu thế lực dùi vào. Có người đã báo công an và chúng tôi đều bị bắt giam. Vì từ chối ký vào biên bản từ bỏ đức tin của mình, tôi đã bị gửi đến trung tâm tẩy não địa phương trong 10 tháng. Không lâu sau khi bị đưa đến đó, trưởng phòng 610 địa phương đã bảo tôi đến gặp ông ấy. Tôi kể cho ông ấy về việc Đại Pháp đã giúp cải thiện sức khỏe và đạo đức của mọi người như thế nào. Nhưng ông ấy không quan tâm. Ông ấy nói, ở trang 38 của sách chuyển Pháp Luân có câu, mục đích cuối cùng của tu luyện là đắc đạo, viên mãn. Chị có thể giải thích điều này cho tôi không? Tôi nhận ra rằng ông ấy muốn biết chân tướng thâm sâu hơn. Thực tế, ông ấy nằm trong danh sách những thủ phạm bức hại được công bố trên trang web Minh Huệ. Trong các lần gặp tiếp theo, tôi hết sức triển hiện sự từ bi của đệ tử Đại Pháp đối với ông, không mang tâm lý coi ông là thủ phạm hành ác, đồng thời cũng cố gắng nói với ông ấy về những chân tướng tâm linh khác nhau từ các bài giảng Pháp, đọc thơ Hồng Ngâm và các bài kinh văn liên quan khác. Một ngày, tôi đọc thơ Hồng Ngâm của sư phụ cho ông ấy nghe. Đồng tâm lai thế gian, đắc pháp dĩ tại tiên, tha nhật phi thiên khứ, tự tại pháp vô biên, trích liễu nguyện Hồng Ngâm. Tôi nói với ông ấy, chúng ta đến thế gian vì cùng một mục đích. Tôi đắc pháp trước và tôi đang hy vọng rằng ông cũng sẽ sớm tu luyện đại pháp. Khi nghe điều này, ông ấy rất xúc động. Ông ấy nói, tôi nằm trong danh sách thủ phạm bức hại, nhưng chị đã không đối xử với tôi như kẻ thù. Tôi bảo ông rằng, sư phụ dạy các học viên đối xử với mọi người đều như người thân, bằng từ bi to lớn. Tôi nói, vì có tiếp xúc gần gũi với nhau như vậy, chúng ta hẳn phải có một mối duyên tiền định thân thiết. Sau đó, sư phụ điểm hóa cho tôi trong một giấc mơ rằng, ông ấy là anh họ của tôi trong một thời kỳ lịch sử. Sư phụ giúp tôi hoàn trả các món nợ giữa hai chúng tôi và cứu độ ông ấy. Lực lượng của từ bi rõ ràng đã giải thể tà ác đằng sau ông ấy. Kể từ đó, ông ấy đã thay đổi hoàn toàn ngay trước mắt tôi. Trong những tháng cuối ở trung tâm tẩy não, ông ấy bảo lính canh đưa cho tôi một cuốn chuyển pháp luân để tôi đọc hàng ngày. Ông ấy cũng in những bài kinh văn mới của sư phụ, đưa các lính canh để đưa cho tôi. Nhờ đọc các bài kinh văn đó, tôi có thêm tự tin và chính niệm, tôi quyết tâm đột phá an bài của cựu thế lực và bước trên con đường sư phụ an bài. Ông chủ lưỡng lự nhận chúng tôi trở lại làm việc do áp lực từ bên trên, để giúp chúng tôi quay lại công việc sớm nhất có thể. Một ngày, trưởng phòng 610 địa phương đưa cho tôi một cái bút cùng mấy tờ giấy và đề nghị tôi viết một bức thư gửi ông ấy, giải thích tại sao chúng tôi tu luyện cùng những thay đổi tích cực mà chúng tôi đã trải qua và tại sao chúng tôi từ chối từ bỏ đức tin của mình. Tôi đã nắm lấy cơ hội này. Như thể sư phụ đã thấy được tâm nguyện muốn chứng thực đại pháp của tôi, ngài đã an bài một nhân viên phòng 610 khác mà cũng ủng hộ các học viên, mang đến cho tôi một cuốn tinh tấn yếu chỉ. Tôi trích dẫn một số kinh văn của sư phụ mà có ảnh hưởng quan trọng với người thường đặt vào bức thư để thức tỉnh lương tri của thế nhân. Các nhân viên này ấn tượng với nội dung thư và chữ viết của tôi. Tôi biết họ vui mừng khi minh bạch chân tướng. Sau đó tôi mới biết được dụng ý thật sự của bức thư này là để các quản lý công ty tôi biết rằng chúng tôi là người tốt. Ông chủ tôi đọc thư và hiểu rằng chúng tôi từ chối từ bỏ đức tin của mình không phải vì chính bản thân mà còn vì lợi ích của người khác. Điều đó đã mở đường cho chúng tôi quay lại với công việc. Ông chủ của tôi cũng chuyển bức thư này đến chồng tôi. Trước đó anh đã nộp đơn ly dị do cuộc bức hại. Sau khi đọc thư của tôi, chồng tôi không còn tiếp tục muốn việc ly dị nữa. Thế là bức thư này trở thành một công cụ phát huy tác dụng cứu một số người. Đồng thời chúng tôi cũng hướng nội và buông bỏ chấp trước. Chúng tôi quyết tâm đạt được các tiêu chuẩn tâm tính để có thể phá trừ an bài của cựu thế lực. Chúng tôi sẽ không làm tổn hại đến đại pháp qua việc thỏa hiệp hay bị chuyển hóa với bất cứ giá nào. Chúng tôi phát chính niệm, giảng chân tướng và tiến hành tuyệt thực để phản bức hại. Chúng tôi buông bỏ chấp trước đối với lợi ích thế gian. Chúng tôi xin thôi việc để công ty không bị ảnh hưởng. Tôi đã ký đơn ly dị được cho là của chồng tôi gửi đến, nhưng hóa ra là một thủ đoạn của chính quyền để hủy hoại ý chí của tôi. Có lẽ vì chúng tôi đạt yêu cầu với tâm tính ở tầng thứ của mình, vậy nên chúng tôi được trưởng phòng 610 trợ giúp và bước ra khỏi cơ sở tẩy não mà không bị chuyển hóa, đồng thời trở lại công việc của mình với mức lương và phúc lợi được giữ nguyên. Chẳng bao lâu sau, trưởng phòng 610 được thăng chức, rời khỏi phòng 610 và trở thành lãnh đạo của một phòng ban của chính quyền. Tôi tin đó là phúc báo của ông ấy khi ủng hộ đại pháp. Một vài năm qua, chúng tôi vẫn tiếp tục đến thăm ông ấy để đưa ông ấy nhiều tài liệu chân tướng và tiếp tục giảng chân tướng cho ông ấy. 2. Bức thư thứ 2, thư gửi trưởng phòng 610 mới, năm 2010. Năm 2010, một học viên địa phương trước đó đã bị bắt và đã được thả, đã rời thị trấn để tránh bị công an tiếp tục sách nhiễu. Để giúp cô ấy quay lại thị trấn, tiếp tục công việc và giảng chân tướng cho những nhân viên thực thi pháp luật ở địa phương, tôi quyết định viết thư cho trưởng phòng 610 mới thay mặt cô kháng nghị. Kể từ khi tôi ở trung tâm tẩy não, vị trưởng phòng này đã thực sự tham dự vào việc bức hại các học viên pháp luân đại pháp. Hóa ra ông ấy học cùng trường trung học với tôi. Vì vậy tôi quyết định viết thư cho ông ấy với tư cách là người từng học cùng trung học và cùng thị trấn với ông ấy. Tôi giải thích với ông ấy việc tại sao các học viên đại pháp lại làm những việc họ đang làm và họ mạo hiểm mạng sống để làm các việc không phải vì bản thân mình mà vì mọi người. Tôi nhờ một học viên khác trau chuốt thêm nội dung của bức thư. Cô ấy đề nghị tôi thêm vào một số bài viết chất lượng tốt khác đã được đăng trên Minh Huệ. Chẳng bao lâu sau khi tôi gửi thư cho ông ấy gửi lời đến phòng kỷ luật công ty tôi rằng một người bạn học cũ là tôi đã viết thư cho ông ấy. Sau đó tôi đến gặp ông ấy để nói chuyện nhiều hơn về đại pháp và các học viên. Sau đó tôi nghe nói ông ấy đã gửi thư đến phòng công an. Tôi không chắc ý định của ông ấy là gì, nhưng có thêm nhiều người đã đọc bức thư. Nhiều học viên địa phương đã học theo để viết thư và nói chuyện với ông ấy. Tôi được biết ông ấy đã bắt đầu đọc các sách đại pháp khi hai học viên bị bắt giam vì đệ đơn kiện cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân. Ông đã thả họ ra. Một lần khác, khi một số học viên bị vây bắt trong khi đang phân phát tài liệu ở vùng nông thôn, một nhân viên cảnh sát đã gọi cho ông ấy. Ông ấy chỉ thị cho họ hãy để các học viên đó đi vì lúc đó đã gần đến Tết Nguyên đán rồi. Lần gần nhất tôi nghe nói ông ấy đã rời phòng 610 và được thăng chức lên vị trí cao hơn. Tôi cũng tin rằng ông ấy được ban phúc vì lòng tốt của ông đối với đại pháp và các học viên. 3. Bức thư thứ 3, thư gửi đến các cơ quan thực thi pháp luật năm 2017. Năm ngoái, tôi viết bức thư thứ 3 để giải cứu 3 học viên đang bị công an giam giữ, để những cơ quan liên quan, bao gồm tòa án, viện kiểm sát, phòng công an, đội an ninh nội địa và phòng 610, hiểu chân tướng và cuối cùng là hủy bỏ các vụ án. Các đồng tu lập đội giải cứu đã nhờ tôi thay mặt gia đình 3 học viên để viết một bức thư gửi đến những người chịu trách nhiệm về trường hợp của họ. Tôi biết rằng đây là một nhiệm vụ trọng đại và tôi cần làm cho tốt. Tôi cần đưa ra cho họ thông tin toàn diện, những giá trị cốt lõi của pháp luân đại pháp, cuộc bức hại, những nỗ lực giảng chân tướng của các học viên, hậu quả của việc tham gia vào bức hại và những ví dụ về các trường hợp như vậy đang diễn ra trên khắp đất nước. Trước khi bắt đầu viết, tôi xin sư phụ gia trì ban cho trí huệ và cảm hứng mạnh mẽ. Tôi cũng tìm thấy những thông tin chất lượng, toàn diện trên lịch Minh Huệ để bàn. Tôi sắp xếp lại các thông tin này cho mục đích của mình. Tôi nhấn mạnh vào việc giải thích tại sao các học viên đại pháp lại làm những việc họ đang làm. Tôi kêu gọi họ làm điều đúng đắn và thả các học viên bị giam ra. Một vài học viên đã cung cấp thêm thông tin để bức thư có chất lượng tốt hơn. Bức thư này dùng ngữ khí có lý trí và từ bi để nói rõ chân tướng. Chúng tôi in thành các bản gửi cho các thành viên gia đình của các học viên bị giam giữ. Những người này đã gửi thành công các bức thư đến cơ quan có trách nhiệm với sự hỗ trợ chính niệm của chúng tôi. Học viên địa phương tiếp tục gửi các bức thư này đến các cơ quan thực thi pháp luật. Bức thư này đã đóng vai trò là công cụ hiệu quả để giảng chân tướng cho cộng đồng thực thi pháp luật mà không gây ra bất cứ vấn đề an toàn nào cho các học viên địa phương. Con xin cảm tạ sư phụ, hợp thập. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.